Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và bình an ạ. À. Nay thật sự ra cũng còn mùng đấy luật sư nhé, chứ chưa ra mền đâu.
Xin lỗi quý vị, cảm ơn Khánh Thi làm cho tôi phải sạc tiếng nhé. Thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Chúng ta đang có những ngày thật là nắng đẹp, nhưng mà chúng ta đang ở trong mùa hạn hán đấy, vì nắng quá nhiều, giống như là chúng ta đang ở trong mùa hè vậy, mà lại không có mưa rơi, cho nên chúng ta đang thiếu nước. Vì thế chúng ta hãy để ý đến những cái việc này xảy ra chung quanh chúng ta, mặc dù là chúng ta đang thưởng thức một mùa xuân thật tốt đẹp cho tất cả mọi người. Ngày hôm nay tôi trở lại chương trình nói chuyện về vấn đề trục xuất người ra khỏi nhà ấy, chứ không phải trục xuất người từ quốc gia Hoa Kỳ này về quốc gia nguyên thủy của họ. Quý vị biết là chúng ta ở trong cái mùa COVID, chúng ta có rất là nhiều cái sắc lệnh, và mỗi một cái sắc lệnh nó đưa ra, nó nói chúng ta thế này, chúng ta thế nọ, nó rất là khó hiểu và chúng ta không biết phải làm gì, nhất là khi chúng ta là những người chủ nhà. Chúng ta biết rằng là đi mướn nhà thì mình phải trả tiền nhà. Người chủ nhà họ cho mình mướn cái quyền sở hữu của cái căn nhà đó là để cho mình trả tiền nhà cho họ. Vì họ phải dùng cái tiền nhà đó làm những cái việc gì họ cần thiết phải làm. Nếu chúng ta không trả tiền nhà thì làm sao mà họ có thể giữ cái nơi mình ở để cho mình ở được. Và như thế thì nó lại không công bằng cho cả hai bên. Nếu mà cái người đi mướn nhà không có đủ tiền để trả, nhất là trong cái mùa bệnh dịch, chính phủ đã đưa ra nhiều sắc lệnh, từ sắc lệnh này qua đến sắc lệnh khác. Cái sắc lệnh cuối cùng là cái việc ngừng việc trả tiền nhà đã ngừng lại vào ngày 30 tây tháng 9 2021. Thông thường thì người chủ nhà có quyền cho người mướn nhà 3 ngày báo cáo nếu người mướn nhà không trả tiền nhà cho họ. Nhưng trong thời gian bệnh dịch, những người chủ nhà muốn trục xuất người ở trong nhà ra khỏi nơi của họ ở, họ phải làm rất là nhiều thủ tục. Nhất là ngày hôm nay, ở trên tòa họ sẽ không đóng cái mộc cho mình được cái tên trục xuất người nếu chúng ta không làm những cái việc cần thiết đòi hỏi. Ví dụ như người chủ nhà phải nộp đơn xin tiền trợ giúp trả tiền nhà cho người mướn nhà. Rồi chúng ta thấy rằng là sau ngày 30 tây tháng 9, rất là nhiều người đang đứng ở cái vị trí thiếu tiền nhà người chủ đã quá hơn một năm. Mà nếu chúng ta không ngồi xuống để mà giải quyết vấn đề này với người chủ nhà thì chúng ta lại là người không làm đúng với những cái sự đồng ý khi mình yêu cầu được mướn cái căn nhà này để ở. Nhưng trong mùa dịch, chính phủ họ nghĩ đến cả người chủ nhà và cả người mướn nhà. Họ đưa ra những cái sắc lệnh, những cái câu hỏi mà được hỏi bởi quý vị, nó chỉ được trả lời trên một cái phương diện tổng quát. khi đi vào chi tiết, mỗi một người đều có một cái vấn đề riêng. Nó không có đơn giản như ồ, tại vì anh không trả tiền nhà tôi trục xuất nhà anh, nó không đản đơn giản như vậy. Không, nó không có đơn giản là ồ, anh không thể trục xuất tôi được, tại vì thì là tôi đang ở trong mùa dịch và tôi không có cần phải đi đâu hết. Vì vậy, nếu mình là cái người đối diện với việc trục xuất và mình là cái người vẫn nợ cái tiền nhà của người chủ, thì cái câu hỏi là mình có thể bị trục xuất hay không? Và cái người chủ nhà có thể thưa mình để đòi những cái số tiền mình còn thiếu họ trong bao nhiêu tháng trước không? Câu trả lời này nó tùy vào những điều luật ở California và những điều luật nội địa, chúng ta gọi đó là ordinance. Tổng quát mà nói, chúng ta thiếu tiền thì chúng ta phải trả. Không cần thiết là nói là thiếu tiền nhà hay thiếu tiền gì, thiếu tiền người khác mượn thì phải trả. Nhưng mà chính phủ ở California này có được một cái chương trình hỗ trợ những người đi mướn nhà được cái số tiền nhà để trả cho người chủ nợ, chủ nhà, để mình có thể có được một cái nơi mình sống, mình ở che nắng che mưa. Thì tại sao mình lại không làm cái việc đó? Có nhiều người hỏi vậy chứ cái chương trình này nó làm việc như thế nào? Tôi đâu biết. Tôi không có làm những cái giấy tờ đó. Đó là cái việc làm rất là căn bản và quý vị có thể điền những cái đơn đó được. Quý vị có thể gọi vào văn phòng của những người đứng đại diện cho mình và xin họ giúp mình bằng tiếng mẹ đẻ của mình cũng có, tiếng Việt Nam cũng có, tiếng Mỹ cũng có, tiếng Việt cũng có hết, để mà họ sẽ giúp mình điền cái đơn đó. Cái chương trình đó là một cái chương trình của tiểu bang. Của tiểu bang, họ sẽ giúp mình trả tiền nhà, trả tiền điện nước. Tại sao mình không lấy cơ hội này để làm cái việc đó, để mà giúp cho người chủ nhà có được một khoản tiền và người chủ nhà cũng phải hợp tác với người mướn nhà để có được một khoản tiền để mình còn giữ lại cái căn nhà nơi mình ở. Người chủ nhà trong thời gian đó đã không nhận được tiền nhà và họ nói dựa trên cái hợp đồng chúng tôi làm việc đã mấy tháng trước, một năm trước, thì cái người này không trả tiền nhà, thì là cái người này đã trả tiền nhà trễ, thì tôi phải được cái tiền gọi là tiền phạt vì trả trễ. Người chủ nhà không được làm việc đó. Không được làm việc đó từ ngày cái sắc lệnh nó ban hành ra cho cái việc đại dịch cho đến ngày 30 tháng 9 2021. Tức là hơn một năm trời. Cho dù cái số tiền phạt đó nó là bao nhiêu, người chủ nhà cũng không được thu. Và dưới những cái điều luật của tiểu bang, khi chúng ta nộp đơn xin hỗ trợ về tiền nhà, chúng ta phải có những cái điều kiện hợp với những gì luật tiểu bang đưa ra. Ví dụ như số tiền mình làm là bao nhiêu. Những người có một cái số tiền thu nhập mấy trăm ngàn, họ đâu có đi mướn nhà. Thông thường là họ không đi mướn nhà. Vì vậy mà họ đưa ra một cái con số thu nhập ấn định để những người này có được cái sự giúp đỡ, hỗ trợ về vấn đề tiền nhà. Rồi chúng ta bước vào cái lĩnh vực người chủ nhà. Họ ghét mình quá. Mình làm cái gì đó không biết. Than phiền với chủ nhà là chỗ này là mối mọt, chỗ này có gián, chỗ này có chuột. Bây giờ người chủ nhà thấy mình than phiền mà họ không sửa nhà, mà họ lại cứ họ không sửa cái bệnh này đi, họ cứ nói chối từ rồi mình cứ than, thế là họ ghét cũng có mình đủ mình đi, họ kêu mình chọn ra. Những người chủ nhà phải cẩn thận. Đó là cái việc làm chống trả lại người mướn nhà nếu họ có những cái than phiền đúng với pháp luật như thế. Ok, đừng để mình rơi vào cái tình trạng đó. nó rất là khó khăn. Ok. Và không những như thế, có những người chủ nhà tự động đổi ổ khóa, có những người chủ nhà tự động cắt điện, cắt nước, không cho người mướn nhà xài. Có những người chủ nhà làm những cái việc mà nó không hợp pháp tí nào cả. Rồi những người chủ nhà nói vậy thì họ không trả tiền nhà tôi, thì tôi lấy cái tiền đặt đặt cọc họ để xuống cái tiền bạc, tiền gọi là security đó, cái tiền bảo vệ đó, tôi dùng đó để tôi trừ vào cái tiền nhà. Nếu người mướn nhà còn ở trong nhà mình không được làm được đó. Nhưng một khi người mướn nhà đã dọn ra khỏi nhà mình có bổn phận phải trả lại cái tiền đó nếu họ dọn dẹp căn nhà sạch sẽ nội trong 21 ngày. Nhưng nếu họ để lại những cái phiền hà phức tạp cho mình, ví dụ như mình phải mướn người tới dọn cái căn nhà này, đổ rác hay làm cái gì đó, ngoại trừ những cái việc gọi là theo thời gian nó đã bị hư hại. Ví dụ như mình đâu có sơn nguyên mỗi căn hộ, hay là đâu có sơn nguyên căn nhà, là bởi vì cái người mướn nhà họ ở trong nhà mình 10 năm nay, mà 10 năm nay mình cũng không có sơn cái nhà cho họ nữa. Theo thời gian thì cái sơn nó sẽ phai mờ đi. Chúng ta gọi đó là wear and tear. Mình không thể nào dùng cái tiền đó mà nói trừ vào cái tiền đó tôi làm như vậy. Nhưng nếu họ để một đống rác trong nhà mình thì mình có thể làm việc đó được. Dùng cái tiền đó để khấu trừ vào cái tiền mướn người tới dọn dẹp đổ rác và tiền nhà họ đã thiếu. Người chủ nhà có những cái quyền lợi gì? Người chủ nhà cũng có quyền lợi vậy. Nhưng người chủ nhà phải dựa trên những gì mà điều luật đã đặt ra. Ví dụ như nếu mình muốn trục xuất cái người này từ hồi tháng 10 năm ngoái cho đến bây giờ đó, mà họ không trả tiền nhà đó, thì mình có được 3 ngày mình làm việc đó. Nhưng mà nếu họ không trả tiền nhà trước đó thì mình lại phải làm theo cái phương cách 15 ngày. Rồi họ phải điền những cái đơn. Nó không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Nó tùy vào từng trường hợp, nhưng đây là một cái việc mà rất là nhiều người rơi vào cái tình trạng này. Và tôi cứ nói mãi, mà quý vị vì cái sự thân thiện, vì cái sự không biết, vì cái sự gì đó, quý vị không có làm một cái hợp đồng. Cái hợp đồng đó không cần thiết phải dài dòng đến cỡ nào. Nếu quý vị làm đúng thì nó tốt hơn. Nhưng ít ra quý vị cũng phải có cái hợp đồng nói người nào mướn, người nào chủ, người mướn cái gì, bao nhiêu tiền nhà, trả vào lúc nào, trả trễ như thế nào. Đây là những cái việc căn bản đúng không? Bao nhiêu người ở trong căn nhà này, mình có cho họ mang thú vật tới đây hay không? Họ được đậu xe ở trên nhà mình, một cái xe họ đậu ở dưới đường bao nhiêu, mình không cần biết cái gì đó kỳ đó. Mà quý vị nói chuyện với nhau, quý vị thiều đình với nhau, quý vị đàm phán với nhau và quý vị đưa ra một cái hợp đồng. Tiền trả thì mình cho chìa khóa, rồi chúng ta muốn vào nhà để mà kiểm soát cái nhà mình nó còn còn hình thành như mình đã mưa cho mướn hay không, thì mình cho họ cái giấy báo 24 tiếng đồng hồ tôi muốn tới coi nhà. Thế là người người ở trong nhà nó dọn dẹp, mình tới mình coi thích mọi việc tốt đẹp, ok xong. Người chủ nhà có thể đòi cái tiền thiếu mà cái người mướn nhà đã không trả cho mình bao nhiêu ngày tháng trước không? Tùy vào cái thời gian họ thiếu tiền hả? Tức là nếu mà họ thiếu mình sau tháng 10 2021 thì mình có quyền đòi. Nhưng mà nếu họ thiếu tiền trước đó thì nó lại là một cái việc khác. Ok. Cho nên quý vị thấy không? Nó không đơn giản đâu. Nó đi từ cái lĩnh vực này qua cái lĩnh vực khác. Người mướn nhà cũng có những cái sự chống trả nếu cái người chủ nhà không làm đúng với những cái bổn phận và vị trí của họ. Và nếu cái người mướn nhà họ làm không đúng thì mình có quyền thưa họ ra tòa. Mà nếu cái người chủ nhà mà làm không đúng thì mình cũng có quyền thưa chủ nhà ra tòa. Cả hai bên đều có quyền với nhau dưới trước mặt pháp luật đồng đều như nhau. Một trong những cái điểm mà tôi thấy nhiều người không có để ý đến nữa đó là cái vấn đề đòi tiền nhà. Quý vị biết, quý vị có những người đi mướn nhà, họ là những người đi mướn nhà, tức là họ là những người không có đủ khả năng mua nhà. Họ có công việc làm ăn tốt lắm. Họ trả tiền nhà cho mình hàng tháng tốt lắm. Mình không còn đòi hỏi gì hơn được cả. Nhưng nếu cái người đó họ không có công ăn việc làm, họ không có thu nhập, họ không trả nổi tiền nhà, rồi quý vị phải trục xuất họ ra khỏi nhà. Vậy thì quý vị có muốn lấy lại cái quyền sở hữu của cái căn nhà này, hay quý vị muốn lấy lại cả cái tiền họ thiếu mình? Nếu quý vị muốn lấy lại cả cái tiền họ thiếu mình nữa thì nó rất là phức tạp. Nếu chỉ lấy lại cái quyền sở hữu thì chúng ta nên làm như thế nếu được. Bởi vì mình chỉ muốn lấy lại cái căn nhà này để mình làm cái việc gì đó, mình để cho gia đình mình ở, mình để cho người khác mướn cái gì đó mình không biết, còn hơn kéo dài cái việc này ra. Mà cuối cùng nếu cái người mướn nhà của mình họ không có đủ khả năng để trả tiền nhà thì mình đòi làm cái gì? Đây là những cái phức tạp trong vấn đề trục xuất người ra khỏi nhà. Tức là tôi chỉ nói đến cái vấn đề gọi là nhà ở nhé, tôi chưa nói đến cái vấn đề nhà, chưa nói đến vấn đề gọi là cho mướn nhé. Ok, thì vì vậy khi chúng ta có những cái vấn đề này, chúng ta cần phải tham khảo. Quý vị biết mỗi một thành phố, mỗi một quận hạt họ đều có những cái gọi là ordinance, là những cái điều luật nội địa đó. Ok, và những cái điều luật này, những cái sắc lệnh này đưa ra đó, nó có những cái lời chỉ dẫn cho những người chủ, những người mướn nhà để biết là phải làm như thế nào. Nhất là khi chúng ta rơi vào những cái tình trạng mà khó khăn hơn như thế này nữa. Cái anh này, anh ấy bị thưa ra tòa. Cái hồ sơ này lâu lắm rồi. Anh bị thưa ra tòa là bởi vì anh ấy đã không trả tiền nhà. Anh ấy nói với lại chánh án tòa rằng là tôi không trả tiền nhà, nhưng mà tại cái chỗ này á, nó không có cái chứng chỉ được ở đòi hỏi bởi cái điều luật nội địa của cái thành phố này, và vì vậy người chủ nhà không có đòi tiền nhà của tôi được. Ok, và khi mà cái hồ sơ này đưa ra tòa thì cuối cùng chánh án ở trên tòa nói ok, cái chỗ này á không có cái chứng chỉ được ở thì cái việc này tôi nhận thức, tôi chấp nhận, nhưng mà anh vẫn nợ cái số tiền này thì anh phải trả cái số tiền anh thiếu. Ok, khi đọc đến cái điều luật nội địa đó thì chánh án ở trên tòa kháng cáo mới nói rằng là ở trong cái điều luật này được viết, nó không nói gì về cái ảnh hưởng của những cái hợp đồng cho mướn, mà nó vi phạm cái sự dân sự liên quan đến vấn đề chứng chỉ được ở trong cái nơi không có giấy phép. Cái án ở trên tòa kháng cáo nói trong cái điều luật này, nó nói nếu cái đó là cái việc xảy ra thì cái việc phạt nó sẽ phạt dựa trên cái vấn đề hình sự. Và vì vậy cái án ở tòa kháng cáo dựa trên một cái quyết định đã được quyết định bởi một tòa sơ thẩm ở trên Los Angeles. Cái án ở tòa sơ thẩm nói cái hồ sơ mà được đưa ra trên tòa vào lúc đó lâu lắm rồi, lâu lắm rồi, nói một người chủ đã cho mướn một cái khách sạn, không phải khách sạn lớn mà cái khách sạn nhỏ đấy nhé, một khách sạn nhỏ cho cái người mướn cái chỗ này, và sau đó cái người mướn cái chỗ này đã đưa những cái căn phòng này cho những người vãng lai mướn, mặc dầu cái nơi này nó không có được cái giấy chứng chỉ là người ta được ở đòi hỏi bởi luật tiểu bang. Và khi cái người inspector, là cái người làm việc của văn phòng chính phủ tới để xem cái nơi này thì họ thấy cái khung của cái building này, cái hotel này, motel này nó không có được vững chắc, và vì vậy cái người mướn cái chỗ này họ yêu cầu tòa cho họ được rút lại cái hợp đồng đã mướn và không phải trả cái tiền mà họ đã mướn. Cái án ở tòa sơ thẩm từ chối không cho họ rút lại cái hợp đồng, có thể là vì cái hợp đồng nó đã có hiệu lực, nó đã rất là có giá trị, và chánh án lại cho phép người chủ nhà được lấy tiền nhà đã không trả. Lên tòa kháng cáo, tòa kháng cáo đảo ngược lại quyết định đó. Tòa kháng cáo nói rằng là tòa phải xem cái sự hiển nhiên của cái việc mà luật đưa ra, nói rằng là cái người chủ nhà phải có cái chứng chỉ ở thì mới được cho mướn. Nếu cái mục đích của cái điều luật này chính là để bảo vệ cộng đồng và yêu cầu là cái hợp đồng này nó phải được làm giữa những người có những cái chứng chỉ hợp pháp, còn nếu họ không có những cái chứng chỉ hợp pháp thì cái hợp đồng đó coi như là không có hiệu lực. Quý vị, cái việc việc này nó liên quan đến những người đi làm xây dựng đấy, đi làm xây dựng mà không có cái bằng xây dựng đó, cho dù quý vị có xây một cái căn nhà đẹp đến cỡ nào, quý vị cũng sẽ bị tòa, tôi không nói là 100% nhé, nhưng hầu như quý vị cũng sẽ bị tòa ra cái lệnh phải trả lại cái số tiền đó cho người chủ nhà đấy, vì quý vị đã không có cái bằng xây dựng. Và vì vậy tòa kháng cáo đã ra cái lệnh rằng là cái người mướn cái nơi chỗ ở của cái hotel này, cái motel này phải trả lại cái số tiền mướn. Vì vậy khi quý vị mướn căn nhà, quý vị phải trả tiền. Nếu quý vị không trả tiền thì tức là quý vị đã vi phạm cái điều khoản của cái hợp đồng rồi, đúng không? Và khi chúng ta đi vào những cái chi tiết như thế này, nó rất là khó, khó để mà chúng ta có thể làm thế nào để mà giải quyết được cái việc này. Nhưng một điều chúng ta có thể giải quyết được, đó là chúng ta có thể lấy lại cái quyền sở hữu. Không có một tòa nào ở trong tiểu bang này chấp nhận để cho cái người mướn nhà chiếm cái quyền sở hữu đó vô hạn định. Mà đó là một trong những cái điểm mà nhiều người nghĩ rằng là vậy thì làm sao tôi có thể đuổi người này ra khỏi nhà này được. Nhất định phải có những cái đường lối, những cái lối thoát để cho chúng ta, những người chủ nhà có thể trục xuất cái người đang chiếm quyền sở hữu của nhà này của mình mà ở mãi. Họ phải dọn ra, cuối cùng họ phải dọn ra. Làm thế nào thì chúng ta phải dựa vào từng trường hợp một. Vì vậy khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717 để được tham khảo và hướng dẫn để được giúp đỡ nhé. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi, luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Mai Công Nguyễn và những luật sư di trú hình sự dân sự ở văn phòng Empire Law Offices. Chúng tôi mong mỏi được đón tiếp quý vị và chúc cho tất cả mọi người một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé. Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng bảo lãnh nhờ quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408 947 7717, 408 947 7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả cùng với gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe, bình an, gặp may mắn. Còn quý thính giả nào đang trên con đường lái xe đến sở làm, hay là từ sở làm về, hay là đi công việc đâu đấy, Khánh Thi chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an. Hai Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển diện, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường World Creek, 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.
Xuân đã về, sao nghe lặng lẽ cô đơn. Trong vắng một mình, anh nhớ em hơn. Chẳng lẽ như những cơn mưa nhạt nhòa, buồn thương phôi pha. Gió xuân mang theo tình ta đến với anh, cho dù phút giây nhẹ thoáng trong mơ. Mãi mãi em là nỗi nhớ mong em hơn. Hè vắng thu nhớ đông sang lạnh lùng, mùa xuân đang đến là lúc anh hát câu tình ca. Hãy mang đến những mùa xuân cho anh em ơi, để khi tia nắng đông đưa cành mai long lanh hơi sương, để lũ chim hót vang mãi những câu tình ca. Yêu nhau tha thiết, người chờ người bao giờ để thêm thương nhớ. Hãy mang đến những mùa xuân cho anh em ơi, để anh không thấy cô đơn chiều nay lang thang công viên. Và có em đến ta đón nhau trong nụ hôn, không gian ngây ngất. Bây giờ ta sẽ là mùa xuân. Xuân đã về, sao nghe lặng lẽ cô đơn. Trong vắng một mình, anh nhớ em hơn. Chẳng lẽ như những cơn mưa nhạt nhòa, buồn thương phôi pha. Gió xuân mang theo tình ta đến với anh, cho dù phút giây nhẹ thoáng trong mơ. Mãi mãi em là nỗi nhớ mong em hơn. Hè vắng thu nhớ đông sang lạnh lùng, mùa xuân đang đến là lúc anh hát câu tình ca. Hãy mang đến những mùa xuân cho anh em ơi, để khi tia nắng đông đưa cành mai long lanh hơi sương, để lũ chim hót vang mãi những câu tình ca. Yêu nhau tha thiết, người chờ người bao giờ để thêm thương nhớ. Hãy mang đến những mùa xuân cho anh em ơi, để anh không thấy cô đơn chiều nay lang thang công viên. Và có em đến ta đón nhau trong nụ hôn, không gian ngây ngất. Bây giờ ta sẽ là mùa xuân. Xuân cho anh em ơi, và hãy mang đến những mùa xuân cho anh em ơi. Hãy mang đến những mùa xuân cho anh em ơi, và hãy mang đến. mùa xuân cho anh em ơi.